Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và nói: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh đã biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Công lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Đó là lời Chúa. Chị em thích tiền không? Thích không? Thích. Có tiền thì làm cái gì? Có tiền xài. Xài cái gì? Mua gạo. Rồi làm gì? Mua thuốc. Rồi làm gì? Có tiền làm gì? Mua quần áo. Rồi có tiền làm gì? Mua vàng. Rồi ơi, có tiền mua gì? Mua đất. Rồi mua đất. Có tiền mua gì? Mua xe. Rồi có tiền mua gì? Mua đàn à? Mua nhà. Rồi có tiền mua nhà. Rồi gì nữa? Làm gì? Làm bác ái. Rồi có tiền làm gì nữa? Sửa cửa. Đúng rồi, sửa cửa. Cửa mới đập rồi, chưa có tiền sửa, giờ đang toát khoác ra rồi kìa. Mấy đếm mấy cái cửa? 1, 2, 3, 4, 5, 50 cửa đập toang hết ra rồi, cho nó thoáng. Chúng ta sẽ phải gắt 4 cái cửa mới. Đúng rồi, chị này thực tế có tiền sửa cửa. Không có tiền lấy gì sửa. Nhưng mà thưa anh chị em, có phải là cứ có tiền là sửa được chưa? À, chưa chắc. Chưa chắc có tiền mà đã sửa được cửa. Đúng không ạ? Rồi có tiền sửa được cửa rồi, nhưng mà người ta không đến thì sửa làm gì? Đúng không? Đúng không? Trả lời đúng không? Nếu mà sửa nhà thờ rồi sửa cửa cho nó rộng, cho nó to, cho nó thoáng, cuối cùng cứ Chúa ở cùng anh chị em mà chả thấy ai đáp gì cả. Chẳng thấy ai đáp vào cùng cha vì có ai đến đâu. Cho nên chưa hẳn là có tiền rồi sửa được cửa mà người ta đã đến. Chưa hẳn. Đồng ý tiền là cần thiết. Đồng ý có tiền thì để mua nhà, mua đất, mua thuốc, mua quần áo, mua xe, rồi mua vàng, rồi sửa cửa. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích, mà nó chỉ là phương tiện. Tại sao phải sửa cửa? Anh chị em nghĩ thử coi, tại sao chúng tôi đập cửa ra? Tại sao? Hả? Cho nó mát, rồi gì nữa? Hả? Người ta đằng sau có thể nhìn thấy được. Mấy anh chị em ơi, đằng sau giơ tay dùm coi. Mấy anh chị em ở ngoài giơ hết tay lên coi, thấy gì không? Thấy không? Nếu thấy thì giơ hai tay lên coi, vỗ tay thử coi. Cộp, cộp, cộp. Rồi, vậy là họ nghe, vậy là họ thấy. Cho nên mục đích của mình không phải là sửa cửa cho đẹp, mục đích của mình không phải sửa cửa cho nó sang, nhưng vấn đề là để cho anh chị em có thể hiệp thông được với nhau trong và ngoài nhà thờ. Bây giờ thì chẳng còn đâu gọi là trong mà chẳng còn đâu là ngoài nữa, vì đâu còn bức tường ngăn cách đâu. Mấy anh chị em mình ở trong nhà thờ, đằng sau quay, quay đằng sau trong nhà thờ, thấy gì không? Thấy không? Thấy người hay thấy tường? À, thấy người. Còn nếu mà mình có bức tường nó ngăn cách thì làm giữa con người với con người có cái tường nó ngăn cách, vì không còn cái gì ngăn cách nữa, mà chúng ta cùng ở trong một đại dương. Mật mà đại dương thì không có vách ngăn, hồ bơi thì có vách ngăn, những con cá mà nó bơi ở trong những cái bể hồ thì nó có ngăn, còn con cá mà ở ngoài biển khơi có giới hạn nào không? Có biên giới nào không? Nó muốn bơi ở đâu thì nó bơi. Chúng ta đang bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy trong ngoài bây giờ không còn ngoài, không còn trong nữa, mà tất cả chỉ là ở giữa, không trong không ngoài mà ở giữa. Mỗi người chúng ta ở giữa trong trái tim của Chúa, trong đại dương lòng thương xót Chúa. Vậy mà chúng tôi mới phải cố gắng là mở những cái cửa thật rộng, thật lớn ra. Khi mình mở cửa nhà thờ rộng lớn, tự nhiên hôm nay có thấy mát hơn không? Hôm nay thấy dễ thở hơn không? Hôm nay thấy thoáng hơn không? Hôm nay thấy nó vui hơn không? Vì bên trong bên ngoài không có bị ngăn cách gì cả, cảm thấy nó gần gũi, cảm thấy nó dễ thương hơn. Thì cái mục đích là như vậy. Thì nếu ta sử dụng đồng tiền vào đúng cái mục đích ấy thì Chúa chúc phúc. Còn ngược lại, nếu ta sửa chỉ để mà cho nó đẹp hơn, cho nó sang hơn, cho nó oai hơn, cho nó le hơn, Chúa bảo thì mày oai mày le chứ ta có được cái gì đâu, không phải không? Chúa có được cái vinh quang vinh danh gì đâu, toàn là người ta khen mày, mày làm đẹp người ta khen mày chứ ta tao biết gì đâu, có phải không thưa anh chị em? Đúng không? Anh chị em thấy rõ ràng là như vậy. Cho nên chúng ta sử dụng đồng tiền nó phải vào đúng cái mục đích để làm vinh danh Chúa, mà mọi người có thể thấy rằng khi cái bức tường nó không còn ngăn cách nữa, cái cửa nó mở ra. Cửa lòng của chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Nếu mà cửa lòng mình mở ra, cửa lòng mình mở ra, cửa lòng mình mở ra thì ơn phúc của Chúa đổ tràn vào trên chúng ta. Nếu cửa lòng mình khép lại như là những bức tường ngăn cách thì ta thấy là mình ở trong sự tù túng, ở trong sự chật hẹp, ở trong sự co cụm, ở trong sự ích kỷ. Ta chỉ có co cụm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lúc nào cũng khư khư giữ lấy, lúc nào cũng thủ, lúc nào cũng nắm, lúc nào cũng vơ vét về, ba cái vờ vơ vét về, chả có mở được cái cửa ra, chẳng mở được cái cửa lòng của mình ra để mà dám cho đi, để mà dám chia sẻ, để mà dám dấn thân, để mà dám bước tới, để mà tung mình ra đến với người khác. Thưa anh chị em, đến với lòng thương xót của Chúa, cái hình ảnh mà hôm nay chị em thấy các cái cửa nó mở tung ra là như vậy. Là trái tim của mình, cái lòng của mỗi người chúng ta cũng phải được mở ra. Khi mình mở lòng của mình ra như vậy rồi thì ơn phúc của Chúa đổ xuống trên anh chị em. Cho nên anh chị em đến đây, dấn thân đến đây là anh chị em đáp lại lời mời gọi của Chúa. Và khi đáp lại lời mời gọi của Chúa, Chúa sẽ đòi mỗi người chúng ta một điều thôi. Còn một điều nữa thôi. Giống như là anh thanh niên, anh ấy đã nói thưa thầy, con đã làm được mọi sự, không trộm cắp, không gian dâm, không thể gian nói dối, không thế này, không thế nọ, không thế kia. Con đã thờ cha kính mẹ. Chúa bảo, à được rồi, tốt lắm, xong chưa? Xong chưa? Tốt lắm, được rồi, đã hoàn toàn chưa? Còn một điều nữa mà thôi. Nếu con làm được cái điều này thì thực sự con mới là người tín thác vào ta. Nếu con làm được cái điều này, con mới thực sự là người tin vào lòng thương xót, dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Còn một điều mà thôi. Đó là điều gì? Đó là điều gì? Hả? Đó là điều gì? Đó là điều gì? Anh thanh niên, anh có muốn đi theo Chúa không?
Dạ có ạ.
Anh còn một điều nữa mà Chúa muốn đòi hỏi anh có biết là điều gì không?
Dạ thưa, bán hết tài sản để cho người nghèo rồi mới đi theo Chúa được cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhà anh có bao nhiêu cây?
Dạ nhà con thì thật cái cha con không có cây nào hết trời.
Nhà anh bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ con tên là Do An Quỳnh Trân Sơn. Con ở Long Khánh Đồng Nai. Năm nay con 59 tuổi chà. Con là Tân Tòng.
Tân Tòng, dạ. Rồi tôi bao lâu rồi?
Dạ được lộ nay là mười mấy năm rồi chà.
Rồi anh làm nghề gì?
Dạ nhà con trồng rau chà.
Giàu hay nghèo?
Bây giờ Chúa ăn cho con đủ ăn rồi.
Rồi, tạ ơn Chúa, hallelujah. Ít có người mà lên mà chịu chấp nhận là mình đủ ăn. Thường bao giờ giàu hay nghèo, bao giờ cũng chót mang thân kiếp nhà nghèo. Ai cũng hỏi gặp đố ai mà anh chim mà mộ khoe họ giàu bao giờ. Ai nhiều tiền lắm của cũng nghèo, cũng nghèo. Gặp đại gia mà nói kỳ này làm ăn sao mới mở 5 công ty. Vậy kỳ này đi công tác bác ái thì có muốn chia sẻ gì với người nghèo không? Giờ thưa cha còn khó khăn lắm. Như cái ông mà đại gia mà tôi đến rồi tôi bị mấy trận rồi, cho nên việc tôi sợ lắm, mà lúc nào cũng mở miệng đó là khó khăn lắm, còn 50 công ty bây giờ không có sức mà coi. Tôi nói không có sức mà đếm tiền đấy chứ, không có sức mà coi gì. Họ không bao giờ họ dừng lại 5 công ty rồi thì muốn 5 công ty khác. Có mỗi cái anh nhà làm vườn làm rau này, Tân Tòng này, mà nói là dạ Chúa cho vừa đủ rồi. Cho nên là ngày Tết em mình cứ trưng mấy cái trái cây gì đó, nhớ không? Tết anh có trưng trái cây không?
Con cho chỉ trưng trái đu đủ thôi cha.
Ông nói trưng ngon rồi, chắc ăn được khỏi cần lôi thôi gì. Cần mỗi trái đu đủ thôi là đủ rồi. Còn thường người ta trưng mấy trái gì biết không?
Người ta trưng cầu dừa đủ xài, đủ hôm gì tùm lum, với con có trái đủ rồi, đủ rồi.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì thật ra mà nói là cái ơn lớn nhất của con là Chúa cho con làm con của Chúa, là con thấy vui lắm rồi. Là con suốt 15 năm nay là con thưa cha, cha nhìn đôi bàn tay con. Đôi bàn tay con bây giờ là trơn tru mà nó sạch sẽ đẹp đẽ, mà con thấy nó yên bình. Chứ suốt 10 năm tính từ năm 2000 tháng 12 2016 đổ về trước 15 năm thì con đau khổ với đôi bàn tay con lắm. Thuốc men tất cả các thứ gì con đi tâm lên hết mà cũng không hết.
Nó bị sao?
Nó bị gọi là bệnh khô biểu bì, tức là cái da con nó tự động nó khô xong nó nứt nẻ ra, mà nó đau rát. Mà con làm rau thì cha biết à, có khi 2-3 giờ sáng con phải dậy nhổ rau hay là cắt rau, đụng nước ướt xương thì nó đau rát, mà con cố gắng chịu suốt mấy mười mấy năm nay. Mà cho đến thời gian mà con nghe có anh bạn ảnh đem máy về ảnh bán thì con mua, thì con nghe thì con ao ước xuống gặp cha. Nhưng mà lúc đó cha ở Chí Hòa thì nghe tin cha đi rồi thì con buồn lắm. Đến 2 năm sau con biết là thất vọng, chắc không khi nào được gặp mặt cha Long. Thế là sau này nghe tin cha về ở giáo điểm Tin Mừng này là người ta đi được một chuyến rồi, là con lại đi luôn. Đến nay là con đi được 5 chuyến rồi, cứ mỗi tháng là chúng con tổ chức đi một chuyến cha. Thì con không ngờ là Chúa thương con quá, Chúa cho con hết. Mà chỉ từ hôm Tết tới nay là con thấy rất là yên bình, rất là sạch sẽ đẹp, mà con thấy cảm thấy con người con là nó thoải mái, nó không còn cái gì lo lắng nữa hết chà. đó là một cái bệnh của con mà.
Đâu anh dơi năm bàn tay à, hai bàn tay ơi, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa thì thôi. Giơ lên coi cho mọi người thấy rồi, sạch đẹp không? Đẹp không?
Dạ còn con kể chuyện cho cha nghe thế này, tức là khi mà con trở lại đạo á là các anh nó mời con vô Legio để đi thăm viếng những bệnh nhân, những người nghèo, những người lương dân với những người khô khan. Thì trong thời gian mười mấy năm qua thì con cũng cái công tác của con, công tác ông đồ á, thì Chúa cũng ban cho Chúa Thánh Thần xuống cho con, cho nên con cũng giúp được một gia đình bốn người cũng trở lại đạo, với một cụ già với một em hai mấy tuổi xây dựng gia đình. Thì cũng Chúa Thánh Thần ban cho con sao mà con đến con chơi, con giúp cho người ta cái này cái kia nọ, người ta nhờ con thì con cũng giúp cho ta, cũng hỗ trợ về với Chúa. Thì đó là cũng cái ơn to lớn mà Chúa đã ban cho con. Còn con sao Chúa cũng ban cho con ba cái biến cố, mỗi một cái biến cố là thập tử nhất sinh cha. Tức là năm 2006 thì hai vợ chồng con đi thành phố chơi về, thì đi về thì gặp một cái vụ tai nạn. À, thì người ta uống rượu say xỉn, người ta tông cho hai vợ chồng con, cái là tin đưa về, lúc đó là đắp chiếu hết rồi cha, tin đưa về là hai vợ chồng chết hết rồi, ở nhà bạn con dọn nhà cửa để đưa xác về. Thế là có mỗi mình nhà con thì bị gãy xương đùi, còn con không sao. Thì con về con nghĩ tạ ơn Chúa, Chúa ban cho con được mạnh khỏe để con chăm sóc cho vợ, chứ nếu mà hai vợ chồng bị hết thì không có ai chăm sóc cho ai được hết, cũng khổ. Và còn cái ơn thứ hai nữa là con bị viêm ruột, bắt đầu cái ruột con nó sưng to nè, đưa xuống dưới bệnh viện thì nó chụp phim thì không thấy lá phổi đâu nữa, cái ruột to quá nó che không thấy lá phổi nữa, cho nên là bác sĩ thấy vậy đó là đưa lên ca mổ mổ ngay. Bác sĩ nói nếu mà không mổ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ sau nó nổ ra là chết đó. Thì cũng nhờ sao mà xui khiến cho con xuống dưới kịp thời, bác sĩ giải phẫu là con 4 ngày sau con về là con khỏe. Còn cái ơn thứ ba của con á là bữa đó sáng sớm con dậy con đi xịt thuốc, thì đêm hôm trời mưa, trời mưa xong con đi xịt thuốc, xong con đi xịt thuốc con đi về à, con ngó cái cầu điện ở nhà thì sao mà nó có kỳ kỳ, con lại con đứng ngó thì điện nó hút con bay vô đó luôn cha, là con té chết.
Cái gì hút vô?
Điện đó cha, điện cao thế, tự nhiên trời mưa mà con đi chân không, thành thử điện nó rò ra cái là nó hút con bay vô cái cột. Thì ở đó lúc đó 9 giờ không có ai hết, mà có cái ông ở bên nhà, mà cái ông đó là người ta nói là ông rất lờ đờ, ông khù khờ lắm, ông làm gì cũng chậm chạp lắm. Mà tự nhiên sao lúc đó ông lại nhanh nhẹn lắm, ông chạy qua ông cởi áo không, ông quặt vô cổ con, ông giật ra một cái là con sống. Chứ thôi là giờ là con đã xanh cỏ rồi. Đó là những cái ơn mà Chú ban cho con thấy Chú thương con nhiều quá. À, cho nên con cố gắng xuống dưới này để nghe lời cha giảng, con nghe lời Chúa, nghe lời cha giảng, để mà trong cái công việc phục vụ tông đồ của con đi con đem Chúa đến cho bao nhiêu.
Rồi mời anh nhận một món quà của lòng Chúa thương xót mấy năm trăm bài giảng, rồi anh tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho nhiều người. Thưa anh chị em, cái hay là cái anh khủ khờ mà anh rất chậm, mà thường ở chúng ta nhiều người bị chết chùm là vì thấy người ta bị điện giật mình chạy lại mình nắm mình kéo, thì mình là người chết trước cái người bị điện giật, tại vì điện nó chuyển xuống rất là mạnh. Mà cái anh khù khờ đấy mà sao anh hay, anh tôi cũng chả biết làm được như vậy. Anh đi cởi ngay cái áo rồi anh quàng cái cổ anh chàng này, anh giật ra. Thấy không, mà điện cao thế nha thưa anh chị em. Chúng ta đang ở dưới điện cao thế, nhà thờ của mình đang nằm dưới đường điện cao thế, cho nên mỗi lần mưa sợ lắm, cứ phải cầu nguyện suốt. Mà ban đêm nhiều khi nghe điện nó chạy rào rào trên đầu mình khủng khiếp lắm, cho nên Chúa cũng nhìn dưới anh chị em mình, cho nên chả có xây cất gì được ở đây đâu, cho nên cứ đập tường ra rồi dựng lều dựng bạt vậy thì được, chứ còn mà xây cất thì chả có xây được gì đâu thưa anh chị em. Mà chắc là ông Chúa muốn vậy, Chúa muốn mình ở cái chỗ ở dưới đường điện cao thế, để mình đừng có ham hố chuyện xây cất nguy nga đổ sộ gì cả, để mình cứ nghèo khổ theo Chúa như là cái anh thanh niên này. Chúa bảo là về bán hết tất cả đi cho người nghèo mà theo ta, anh ta không dám bán, anh ta không dám bỏ. Chúa sợ mình giống như anh thanh niên, cho nên Chúa bắt mình phải bỏ, vì ở đây mình có muốn giữ cũng chẳng giữ được. Vì đây là những điện cao thế mà, đây là cái nhà mà xây tạm thời mà, cho nên làm chẳng có khoe mã để mà làm to làm lớn gì được hết. Có muốn khoe cũng chẳng khoe được, vì cái máu của con người ai cũng muốn hơn người, có phải không? Máu của con người ai cũng muốn hơn, cho nên bảo bỏ ra khó lắm, bảo vơ vào ai cũng khoái lắm. Anh chị em thấy cái đường điện cao thế không? Thấy đường điện cao thế không? Thấy đường điện cao thế không? Thưa anh chị em, thấy không? Thấy không? Đó, anh chị em thấy đường điện cao thế như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta làm cái gì hơn được nữa. Chỉ có việc mà mở cửa rộng ra thôi. Chỉ có mở ngang chứ không có làm cao lên được. Mà mở ngang thì đất đai mình không có, chỉ có việc là đập tường ra cho nó thông thôi, với cả cách nào được. Và chúng ta thấy rằng là cái sự khó nghèo này là nằm trong cái chương trình của lòng thương xót Chúa, để cho mình chỉ còn tín thác vào Chúa, chỉ còn bám vào Chúa chứ không còn bám vào cái gì cả. Cái anh chàng kia đáng lẽ là ngon rồi đấy, đáng lẽ là ngon rồi, làm được mọi chuyện ngon rồi đấy, còn mỗi một chuyện thôi là bỏ cái mình đang có, đang nắm chặt lấy thì lại không dám bỏ. Anh chị em bỏ không? Bỏ không? Mỗi người Chúa đòi chúng ta bỏ một cái gì đó. Mỗi người có một cái mà mình không bỏ được. Có những người sẵn sàng bỏ tiền, sẵn sàng bỏ tiền nhưng lại không bỏ tình. Có không? Có. Những mối tình ngang trái chẳng hạn, những mối tình dở dang chẳng hạn, những mối tình tay ba chẳng hạn, những cái mối tình mà không thể đến được nhưng mà bỏ bỏ thì không bỏ được. Có không? Rồi có những người khác Chúa không bắt bỏ tiền, không bắt bỏ tình, nhưng mà bắt bỏ cái gì? Bỏ cái gì? À, Chúa bắt bỏ cái tôi của mình, cũng chữ T đó. Chứ tiền đã là khó bỏ, cái tình cũng khó bỏ, bây giờ còn cái T thứ ba là cái tôi của mình. Chúa bảo còn một cái, con hãy bỏ cái tôi của con đi rồi đi theo ta. Mà trong cái tôi ấy cụ thể là cái cũng chữ T, là cái tự ái, là cái tự ái của mình. Nó nặng lắm thưa anh chị em, khó bỏ lắm. Bỏ cái gì thì bỏ, nhưng mà không bỏ tự ái, có phải không? Quét nhà thờ thì sẵn sàng quét, làm vệ sinh cũng sẵn sàng làm vệ sinh, nhưng đừng có đụng đến tự ái của thằng này nhé. Đụng đến tự ái thằng này là thằng này bỏ sách không, thằng này không làm gì hết. Có đúng không thưa anh chị em? Cho nên Chúa bảo này Trần Đình Long, con đã bỏ hết mọi sự, còn cái tự ái của con sao con còn giữ làm cái gì? Và Chúa nói với Faustina rằng là con hãy xếp cái tự ái của con vào cái chỗ rốt hết. Có nghĩa là không còn cái chỗ nào thấp hơn thì hãy đặt tự ái vào đó. Nhưng mà chúng ta lại làm ngược, chúng ta đặt tự ái mình lên trên hết. Cho nên không bỏ được tự ái, và từ đó thì sinh ra bao nhiêu là giống tội. Từ cái tự ái đó rồi mình sinh ra cao ngạo, rồi mình sinh ra ngoan cố, rồi mình sinh ra bất chấp đủ mọi thứ. Chúng ta thấy hình ảnh mà anh nông dân chất phác này lên chia sẻ, nó hồn nhiên không? Nó đơn sơ, đưa cái bàn tay ra mà bàn tay bảo bìa nó sạch, nó đẹp. Nhìn nó có sạch, nó đẹp gì đâu, nhưng mà nó sạch, nó đẹp từ bên trong. Và 15 năm trời anh phải chấp nhận là cái da khô bì nó nứt nẻ, nó chảy máu. Mà anh chị em tưởng tượng một người làm ruộng, làm rau suốt ngày nhúng nước, mà bây giờ cái tay nó nứt nẻ như vậy thì làm sao mà làm ruộng, làm sao mà làm rau được. 15 năm trời như thế, anh đi tìm tôi như thể tìm chim. 2 năm không gặp, cuối cùng 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ. Mà đâu có cũ. Nếu mà anh ấy kiên trì đi theo Chúa thì Chúa cũng sẽ cho anh ấy gặp thôi. Anh tìm đến giáo điểm tin mừng này lần thứ mấy? Lần thứ 5. Và từ Tết đến giờ tay anh được sạch rồi đấy, tay anh được đẹp rồi đó, còn chưa kể bao nhiêu những ơn khác. Và cái mà bây giờ Chúa đòi anh ấy là gì? Con bỏ mọi sự mà đi theo ta là đi theo để mà làm chứng cho Chúa. Anh ấy phải tin vào Chúa, anh mới lên làm chứng, người ta mới tin được. Còn anh nhìn cũng hòm hèm lắm mà không biết là còn sao, nhà còn được mấy cây.
Dạ thưa cha, chẳng có cây nào ấy.
Không có cây nào. Rồi, vậy thì được ơn gì chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con kể hơi xa tí chứ.
Thôi rồi, gần gần thôi, đừng kể xa.
Gần đây là cỡ cách khoảng 4 tháng này. Con xưa là con người rất là bê bối. Con đi nhà thờ thì con đứng cỡ 8 cây số chưa tìm thấy cha. Mà tới bây giờ, con hôm con đi khám bác sĩ, con thấy con bị một cái khối u. Cái con đi khám bác sĩ thì dạ ngay đây cái là xuống người ta siêu âm cho con, người ta mới xoa, người ta thấy một cục to với ba cục nhỏ luôn, cái nhiều quá, bỏ quá trời rồi. Thôi đa hạch rồi, chờ đề nghị chuyển tuyến trên. Thì con về con hết chán trường lắm rồi, cái con mới cầu xin Chúa. Rồi con nghĩ ra là người ta đi xuống Trà Long, hôm nay cả 5 tháng rồi. Nên là người ta cứ đi xuống Trà Long rồi con về con lo lắng quá, con bảo không biết làm sao bây giờ. Thôi con buồn lắm, đổi sáng mặt rồi, nó da nó căng đau quá. Cái con mới bảo là tao chỉ có xuống Trà Long thôi chứ còn tao không có đi đâu nữa. Hề chết thì thôi. Thế là con đi xuống Trà. Con đi xuống Trà thì về nói chung là con cũng phải uống thuốc chùa. Nhưng mà bác sĩ đã chê rồi, không có là không có chữa nữa. Thì con mới về con uống. Con uống thì liên tục con đi 5 lần. Là nay cách cỡ 4 tháng thì liên tục con đi 5 lần. Rồi con lại nghỉ một thời gian, con bận quá rồi tới hôm nọ con đi lần, nay con đi lần nữa. Thì chú ban cho con nay thì nó chưa xẹp hết, nhưng mà nó hết đau con rồi, mà con kể như là không có làm sao nữa. Thì hôm nay con lên con làm chứng lòng thương xót của Chúa. Vì cái người đi khám với con là nay phải vô phải thở oxy, mà đứa con gái con nó bảo bây giờ te tua rồi, mà con sao ông bảo bây giờ khỏi cần phải đi bác sĩ nữa. Con xuống bác sĩ thì bác sĩ hỏi đi ông uống cái gì cho xin cái toa. Thì con bảo con chỉ có lòng thương xót Chúa, con đi Trà Long con cầu nguyện. Cái là ông ấy không thèm nói chuyện con, ông bảo nằm yên cho ông xoa coi, ông xoa ông bảo còn có tí mỡ rồi. Là đó, con được ơn chứ con là người bê bối lắm. Nay con cứ tuần nào hết con đi xuống là con mừng quá. Nãy con cũng hơi nhức đầu, mà con lên xe nói xuống Trà Long là con không có nhức đầu gì nữa. Còn con nhiều cái khổ lắm, nhưng mà con không kể được.
Ông kể cái mà nhà thờ đứng 8 cây số mới thấy mình.
Con không có tin Chúa, con là bổn đạo gốc mà con nói chưa, con không có tin. Ai mà nói với con là con ai mà nói con là thôi con không có tin gì đâu, vì con đi nhà thờ cho có lệ mà thôi, mà chứ con không có tin gì Chúa. Mà tới lúc mà 2-3 cái nạn thì con mới thấy là lòng Chúa bao la thương xót. Thành thử ra tới bây giờ là con hết sức mình vì Chúa, phải sợ Chúa, phải sợ hình phạt của Chúa. Thành thử Chúa thương con thì nay con cảm ơn Chúa. Con
ông tên là gì, ông bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Đặng Văn Triều, năm nay con 68 tuổi.
Ở đâu?
Con ở xứ Túc Trưng, xứ Thái Hòa, ở trên Túc Trưng.
Vậy là ông bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con nghĩa là con lúc con đi lính là con bỏ Chúa luôn, con không có xưng tội rước lễ gì. Tới lúc đi về con phạm chữ thánh luôn, con phải cưới vợ là phải xưng tội, thành ra con xưng tội vẫn phạm chữ thánh. Tới giờ phút này con ăn năn sám hối, chứ Chúa lòng lành vô cùng, chứ không con xuống đáy vào ngục chứ không phải. Cùng giàu lòng xót thương, thành được có mới có ngày hôm nay. Con ráng đi tới bao giờ mà con được lên đây con làm tin cho lòng thương xót Chúa, rồi con lại tiếp tục đi nữa. Nhưng mà từ hôm nay con tức quá con được, hôm nay con vô tới đây con ngồi nè, con canh, con giơ tay xuống, con đứng dậy, cái cha bảo lên mừng hết lớn luôn. Con mừng hết lớn luôn đó. Chứ con đi hoài con nói với mấy anh kia ca đoàn, con bảo chẳng có lên được đâu, 3 giờ mấy làm sao mày đi được, vậy tôi chẳng đi đâu, phải lên làm lòng thương xót của Chúa cơ, làm tin cơ. Mà hôm nay con đứng kia cách con vừa giơ tay cha kêu mừng quá.
Mà tại vì cái cửa nó đập ra tôi mới nhìn thấy.
Con ngồi kia con lấy
chứ mà
ông kia ông bảo giơ tay đi. Cái ông kia giờ còn ngồi dưới kia bảo giơ tay đi chứ không lẽ vô không có chỗ ngồi. Con lừa con vô ngồi đại bảo ngồi có bị cha đuổi á, ngồi. Mà cha phải đuổi mới được. Không có là xe đụng là mệt, thành thử cha đuổi.
Rồi, mời ông nhận một món quà. Mấy cái 570 dạng làm Chúa thương xót. Với hôm nay Chúa gửi toàn những cái ông rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Đấy họ ngục. Vẫn còn muốn nói. Vẫn còn muốn nói. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đấy, mỗi người Chúa đòi chúng ta bỏ một cái. Ông này ông đâu có tiền của gì đâu, thấy không ạ? Ông này ông đâu có tiền của gì đâu, nhưng mà ông ấy không có lòng tin, ông không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, cho nên Chúa phải để cho ông ấy một cái căn bệnh. Và khi cái căn bệnh ấy xảy đến thì ông ấy chạy, ông ấy thấy rằng là không còn thuốc nào khác. Người mà ông ấy không tin, đứng mà ông ấy không thờ, bây giờ ông phải chạy đến ông kêu cầu. Mà ta thấy lòng thương xót của Chúa kỳ lạ. Lòng thương xót của Chúa kỳ lạ không? Không giận dữ, không giận dỗi, không có tự ái. Đáng lý ra gặp tôi, mày bỏ tao bao nhiêu năm rồi, giờ mày không tin tao rồi, mày lấy vợ là xin tội đức lễ, chỉ để lấy vợ thôi, phạm sự thánh. Dám nhìn nhận cái điều đó là khủng khiếp lắm, thưa anh chị em, khủng khiếp lắm. Lấy vợ theo đạo, đọc kinh xin tội rước lễ chỉ để lấy vợ mà thôi, lấy lệ mà thôi. Hôm nay ông xin thú ra trước bình minh chuyện đó, trước mặt cộng đoàn chuyện đó, để tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cho dù tội lỗi của con có bằng tất cả tội lỗi của nhân loại cộng lại, cũng không thể so sánh được với lòng thương xót của ta. Cho dù tội của con có thế nào đi chăng nữa, nhưng mà tín thác vào lòng thương xót của ta. Cái anh chàng thanh niên ấy, anh ấy không tín thác vào Chúa, anh ấy sợ rằng là còn mỗi một cái kho tàng này, còn mỗi cái gia tài này mà lỡ bỏ đi theo Chúa rồi thì lấy gì mà sống, lấy gì mà lo cho tương lai của mình. Bán hết đi, bố thí làm bác ái cho người nghèo, rồi hãy đến theo ta. Anh ta không đủ tín thác, cho nên không dám bán, không dám bỏ. Mỗi người chúng ta, Chúa đòi mình bỏ một cái gì đó. Mà đối với tôi thấy rằng là cái tôi của mình, cái tự ái của mình thực sự khó bỏ. Ông ấy không có tự ái sao? Vậy mà ông dám mạnh dạn đứng lên xưng thú lỗi lầm của mình, cái tội của mình ghê gớm như thế đó. Thưa anh chị em, nếu không có ơn của Chúa, dám làm được chuyện đó hay không? Tôi ông thứ ba, nhìn ông nào cũng đen đúa hòm hem.
Dạ thưa cha, con là Võ Văn Lực, chủ xe Võ Văn Lực, con ở Hưng Lộc, giáo xứ Hưng Lộc, giáo hạt An Bình, giáo phận Xuân Lộc.
Bao nhiêu tuổi?
Thì con 54 tuổi. Dạ thưa cha, con làm rẫy. Con có bị một cái khối u ở trên đầu con, nhưng con nói vậy con không động lòng cha. Thì con nằm ở nhà thương Thánh Tâm, nó đau nhức lắm cha, con chịu không nổi, con chỉ ngồi vậy không, mười mấy ngày đêm không ăn không uống không ngủ, miệng mồm lỡ hết. Thì bữa đó có một cái ông đó là trong ca đoàn ở trên Gia Rai, ổng bị tai biến thì nằm kế bên con, thì mấy ông trùm xuống thăm ổng, mới cho vợ ổng cái số của cha để nhắn tin. Thì bà mới qua, bà cho con cái số của cha, nhưng mà mắt con là mắt chớp, mắt mở, ngồi không thấy đường. Thì bà đọc rồi con lấy điện thoại, con chọt thí, chọt đại, coi như nó được tới đâu hay tới đó, chữ này mất chữ kia. Nhờ ơn cha, cầu xin Chúa để làm cho cái bệnh của con nó bớt đau, bớt nhất, con chịu không nổi lúc đó. Thì xong, nhà thương nó cũng không chuyển con, thì vợ con lên cự nữ rồi xong làm với cam kết chuyển con đi Chợ Rẫy. Thì lần thứ hai con cũng ráng, con ngồi con chọt để nhắn tin cho cha là cầu nguyện cho con được cái ơn Chúa. Mà thật sự con được cái ơn Chúa lần đầu tiên, thì bác sĩ sẽ không có mở miệng được để mà coi, thì bác sĩ mới cấy thuốc để cho con qua tuần cho con mổ. Nhưng bữa thứ năm con đã chọt tiếp để xin cha.
Không chọt quá.
Dạ, cầu nguyện cho con. Thì con được ơn Chúa qua tới thứ bảy. Tự nhiên trong cái cục u của con trong này nó xì mũ ra đường miệng. xì mũ ra đường miệng thì lúc đó con mới được khỏe lại, thì không phải mổ nữa, mới cho con về là ngày 23 Noel. Ngày 23 Noel thì con về xong, tới ngày mùng 3 tháng 1 của 2017 này để con đi xuống đây con làm nhân chứng, nhưng mà vô đông quá con không vô được. Thì xong rồi con cũng xuống đây, lần này là lần thứ 3. Thì con về là con đi tái khám, là bác sĩ bắt con chụp MRI lại, là hẹn con là 17 tháng 2 vừa rồi mổ. Thì ngày 15 tây tháng 2 con đi nhập viện. Con nhập viện thì vô làm tinh tiết, vô làm đầy đủ hết rồi, chỉ có một cái nữa là đưa con lên để chụp CT lại, rồi định ngày mổ. Thì con cũng chọt tiếp. Dạ, con chọt, con cầu cha, cầu ơn Chúa cho con được cái ơn, mà thật sự con được ơn. Thì khi mà con chọt xong á, là con CT về, thì cái trong cái CT của con là không còn phải mổ nữa. Thì con rất là mừng. Thì con ngày hôm nay con mới đi đến đây cha, con nói là nói có sách mách có chứng, vì cái của con có sao ở trong này con để y lại hết, con không bao giờ con xóa đi. Nếu con xóa đi thì con nói những cái lời châm chế đồ này kia thì con không bao giờ ấy. Đây là cái hình của con mà lúc mà con trối chết rồi cha. Dạ, con trối chết rồi. Dạ thưa cha, đó, đó là con trối chết rồi.
Dạ. Đây hình trối chết, trối chết mà còn trọt. Hình trối chết trọt.
Thưa cha, trước khi chết cũng sướng một cái làm chứng rồi, chứ không gì hết. Rồi đó là cái này là cái hình mà con ngồi con chọt lại thôi. Còn bên này á, là những cái tin nhắn của con để gửi cho cha, nhờ cha coi như cầu xin Chúa cầu nguyện cho con được ngày hôm nay được khỏe mạnh để con đi xuống dưới đây. Chứ không thôi là con nằm dưới lòng đất này là cũng được 3 tháng rồi cha. Đây, đó, từ đó, bắt đầu từ ngày đó cha.
Đây là những cái 5 lần ông ấy chọt đấy. Đây, những cái màu xanh là ông ấy chọt, còn là màu vàng là tôi chọt. Đây, đây các bạn thấy màu xanh với màu vàng không? Cứ ông ấy chọt xong tới tôi chọt. Ông ấy chọt, tôi chọt, ông ấy chọt, tôi chọt, ông ấy chọt, tôi chọt, chọt, tôi chọt, hai bên chọt. Cuối cùng nó xì mũ răng miệng. Mà Chúa chữa lành.
Đợt này con là không bị mổ nữa thì bây giờ cái miệng con hả ra được luôn cha. Chứ hôm trước là con bỏ vô là chỉ có đập dập và nuốt thôi, chứ không có nhai được. Mà bây giờ đợt này con hả được và được ơn Chúa. Thành ra con bữa hôm nay con xuống đây là trước hết để làm chứng cho Chúa, rồi cũng nói cho cha để bà con phải hiểu là phải tin về Chúa là có cái sự sáng như vậy.
Ông cười to, ông cười coi, há miệng cười coi. Há miệng cười thì coi. Ông người ta chọc vô là vô đó. Rồi mời ông tặng ông một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi về chọc tiếp.
Dạ con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa biết hết mọi sự. Tại vì Chúa biết rằng là có những người còn chưa tin, có những người còn nghi ngờ, có những người còn nghi ngại. Cho nên hôm nay Chúa đưa người anh em này lên. Các anh chị em có thấy lần đầu tiên một người lên mà đưa cái điện thoại ra ghi lại hình ảnh của mình lúc ngồi chọc. Rồi những cái mà mình chọc ngày giờ nó còn nguyên ở trên điện thoại, không có ai có thể tạo hoẹt hay là nói cái gì được hết. Tại vì khi ông ấy xin chúng tôi cầu nguyện, thì thưa anh chị em, giữa cả muôn ngàn người, ai mà biết được là ai? Nhưng mà Chúa biết. Cái điều quan trọng là người ấy tín thác vào Chúa, còn chúng tôi chỉ là cái bàn tay, chỉ là ngón tay Chúa dùng để Chúa chọc thôi. Chúa dùng cái ngón tay của chúng tôi, Chúa chọc vào nỗi đau, vào vết thương, vào những căn bệnh của anh chị em để Chúa chữa lành. Anh chị em tưởng tượng khối u nằm ở trong đầu, nó đau đến mức mười mấy ngày không ăn không ngủ được, mà vẫn còn chọc, chọc tới khi mà nó xịt mủ từ trong miệng nó ra, thì như chị em thấy nó khủng khiếp như thế nào. Đáng lẽ nó đây nó chạy ra chỗ nào nó sưng thì nó xì mủ ra chỗ đó, nó đỡ phải không thưa anh chị em? Hãy nghĩ thử coi, cái khối u ở trong đầu ấy mà nó lại xì mủ ra ở miệng, thì nghĩ là nó khủng khiếp như thế nào. Chúa chọc cho bằng được nó ra mà, năm lần chọc, và Chúa chọc cũng cái kiểu của Chúa là chọc từ trong đầu nó xì ra ngoài miệng, anh chị em thấy. Và hôm nay anh ấy cầm lên với tất cả gọi là nhân chứng, vật chứng, để không còn ai nghi ngờ gì được nữa về việc Chúa làm. Lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa. Vì khi các tông đồ nói rằng như thế thì ai mà được cứu, như thế thì ai mà được cứu, Chúa bảo các con ơi, người giàu có vào nước trời khó biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim. Anh chị em biết con lạc đà nó có cái gì? Nó có cái miếu, nó có cái khối u, nó có cái miếu ở ngay trên cổ, mà cái lỗ kim thì nó bé tí xíu. Con kiến chui qua lỗ kim còn khó, huống chi là một cái con vật mà lại là cái con lạc đà. Vì con lạc đà nó có chui được cái đầu thì vẫn còn dính lại cái bướu không thể chui qua được. Mà Chúa bảo rằng là nghe đây, hỡi những người giàu có, nghe cho rõ đây, nghe cho rõ đây, hỡi những người đang ăn sung mặc sướng, nghe cho rõ đây, hỡi những người vung tiền qua cửa sổ, nghe cho rõ đây, hỡi những người làm đám cưới 10 tỷ đồng, 1.000 khách làm đám cưới 10 tỷ đồng, và mỗi khách đến được một con bào ngư, được một con hải sâm, được một cái gì đấy rất là sang, mà không thèm làm ở nhà hàng, dựng lên một cái miếng đất trống, chỉ trong vòng 4 ngày dựng thành một như là một cái nhà hàng 5 sao để mời tất cả những danh nghệ sĩ nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng về để hát cho cái đám cưới của mình. Và 10 cái xe hơi, mỗi cái xe hơi là gần 10 tỷ đồng để đi rước dâu, để đi đưa dâu. Rồi những ca sĩ mà đến, thưa anh chị em, một show, một bài hát của họ cũng cả mấy chục triệu, có khi cả trăm triệu cho một bài hát. 10 tỷ đồng cho một cái đám cưới như vậy thì nghe đây, làm sao mà vào được nước trời? Bao nhiêu người không có cơm ăn áo mặc, bao nhiêu người không có nhà ở, bao nhiêu người phải đập hết cửa ra như thế này này mà chưa có tiền sửa đây này. Mà nó làm tới 10 tỷ đồng. Chị em thử suy nghĩ coi, thử suy nghĩ coi. Vậy thì làm vậy để làm cái gì? Rồi liệu 10 tỷ đồng làm đám cưới đấy, nó có đem lại hạnh phúc cho đôi vợ chồng đó hay không? Hay là chỉ giống như một cái xì căng đan vừa rồi đó, chỉ được 37, 21 ngày, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nói cuối cùng thì chỉ là gây ra như vậy để nổi tiếng mà thôi. Lấy 10 tỷ đồng, lấy 20 tỷ đồng chỉ để lấy cái tiếng mà thôi. Tại sao không nghĩ đến biết bao nhiêu người nghèo khổ, không cơm ăn, không áo mặc đây này? Bây giờ chúng ta, ngày mai, ngày mốt đây, chúng ta bước vào thứ tư lễ cho, vào mùa chay thánh. 40 ngày chay thánh ấy, anh chị em mình hy sinh, anh chị em mình cầu nguyện, anh chị em mình làm việc bác ái. Để làm gì thưa anh chị em? Để thực hành lòng thương xót, để kêu cầu lòng thương xót của Chúa, mở lòng những con người ra, như là ngày hôm nay Chúa mở toang những cái cánh cửa này ra này. Ngày hôm nay Chúa mở toang những cánh cửa ra này, để cho mọi người có thể nhìn thấy nhau, không còn khép lòng mình lại nữa, không còn đóng cái túi tiền của mình lại nữa, không còn đóng cái kho tàng tàng của mình lại nữa, mà mở ra để cho lòng thương xót Chúa được tuôn trào từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, không có một ngăn ngại nào, không có một ngăn trở nào. Tại sao mà người ta không đến với lòng thương xót Chúa để mà chia sẻ cho người khác, mà chỉ lo vinh danh của mình? Với cái đám cưới 10 tỷ thì được cái gì? Người giàu có vào nước trời khó biết là chừng nào, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Người giàu ơi, nghe rõ không? Người giàu ơi, người giàu ơi. Mỗi thằng bé nó ơi nó giàu chứ nó có ai giàu đâu. Hỏi ra thằng mà ơi thì rằng chẳng có đồng nào. Người giàu ơi, vào nước trời khó biết bao nhiêu, khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Tới tông đồ bảo: thưa Chúa, thưa Thầy, như vậy thì ai có thể được cứu? Ai có thể được cứu? Tới tông đồ bắt đầu nghi ngờ, tới tông đồ bắt đầu nghi ngại. Như thế thì ai có thể được cứu? Đúng, nếu không có lòng thương xót, nếu chỉ có sự công bằng thì không ai có thể được cứu hết. Vì mỗi người chúng ta, như chúng tôi nói, là đều có một cái kho tàng mà mình khó bỏ. Người thì tiền, người thì tình, người thì tôi, người thì tài, người thì đủ mọi thứ. Mỗi người có một cái mà Chúa đòi mình phải bỏ, mà mình không thể bỏ được đâu thưa anh chị em. Sức của con người mình không thể bỏ được đâu. Ngu gì mà bỏ tiền ra, phải không? Vơ vào thì vơ, chứ ngu gì mà bỏ. Bỏ ra thì cũng phải hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Bỏ đi thì cũng phải như là có qua có lại mới toại lòng nhau. Chẳng có ai bỏ không bao giờ cả. Vậy mà Chúa bảo phải bỏ, mà bỏ để cho người nghèo, chứ không phải bỏ để mà đi mua danh, để mà làm đại ân nhân, để mà được nổi tiếng, để mà được người ta trọng vọng vì mình đã đóng góp, đã công đức thế này thế kia. Không, nhưng mà bán hết tất cả đi mà cho người nghèo. Mà cho người nghèo thì họ có cần, họ có gì để trả mình không? Không. Cho người nghèo họ có qua có lại không? Cho người nghèo hòn đất ném đi, hòn chì họ có ném lại không? Họ có gì mà ném lại? Nhưng lòng thương xót của Chúa trả lại cho ta gấp trăm gấp ngàn lần mà ta không tin, ta không dám, ta không tín thác, cho nên không dám bỏ ra. Bỏ ra là tiếc, bỏ ra là sợ, bỏ ra là chỉ muốn phải có lợi thì mới bỏ, còn không dám là không bỏ. Chúa nói như vậy thì đừng hòng mà vào được nước trời. Nhớ, thưa Thầy, như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa bảo đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Tất cả cùng lập to lên: đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa tôi nghe mà anh chị em nói này tôi chả tin. Nói mà không có sắc tín, nói mà không có mạnh bạo, nói mà không có mạnh dạn, nói phải nói với cả niềm sắc tín để cho cả thế giới ngày hôm nay biết. Nói phải nói để cho những người còn nghi ngờ, còn nghi ngại phải tin đi, không còn một chút nghi ngờ gì cả. Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa
mọi sự đều có thể.
Rồi anh chị em giơ tay lên mạnh sắc tín lên: mọi sự đều có thể. Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa
mọi sự đều có thể.
Đối với Thiên Chúa
mọi sự đều có thể.
Tôi bỏ hết mọi sự, tôi đi theo Chúa, tôi không sợ mất mát gì cả, vì đối với Thiên Chúa
mọi sự đều có thể.
Tôi đến với lòng thương xót của Chúa, tôi đau ốm, tôi bệnh tật, tôi nghèo túng, tôi nghèo đói, tôi chấp nhận bỏ thì giờ, bỏ công sức, bỏ tiền của để tôi đến với lòng thương xót của Chúa, và Chúa sẽ ban cho tôi gấp trăm gấp ngàn những gì tôi dám bỏ ra, vì đối với Thiên Chúa
mọi sự đều có thể.
Amen.